Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trung Quốc đạt được sự đồng thuận rộng rãi với Việt Nam, Thái Lan và Campuchia về hợp tác an ninh và tình báo sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân đến thăm ba quốc gia Đông Nam Á này trong chuyến công du 10 ngày kết thúc hôm 11 tháng 11. Thông tin từ Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc được Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn cho biết, người đứng đầu cơ quan chống gián điệp của Trung Quốc đã tới Việt Nam, Thái Lan và Campuchia theo lời mời của ba nước Đông Nam Á và gặp gỡ cũng như hội đàm với các quan chức cấp cao trong chuyến thăm và làm việc bắt đầu từ ngày 2 tháng 11. Cũng đưa tin về chuyến công du Đông Nam Á của ông Trần, tờ South China Morning Post nói rằng đây là một chuyến thăm nước ngoài hiếm hoi của người đứng đầu Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Theo tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông, bộ này thường hoạt động kín đáo và hiếm khi có chuyến thăm nước ngoài của bộ trưởng. Truyền thông Việt Nam do nhà nước quản lý không đưa bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm của ông Trần. Theo thông tin của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc được Hoàn Cầu Thời báo trích dẫn, tại Việt Nam, ông Trần gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và hội đàm với các quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam trong thời gian thăm. Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho biết ông Trần ở thăm Việt Nam cụ thể vào khi nào trong 10 ngày công du Đông Nam Á. Vẫn theo bộ này, ông Trần gặp mặt Thủ tướng Srettharvisin tại Thái Lan và Thủ tướng Hun Mane tại Campuchia. Tại Hà Nội, ông Trần và ông Thưởng nói rằng hợp tác an ninh là một phần quan trọng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như giữa hai đảng Cộng sản cầm quyền của họ. Theo tuyên bố của Bộ được South China Morning Post trích lại, ông Trần và ông Thưởng cũng nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác thực tế trong lĩnh vực tình báo, an ninh. Ngoài việc được ông Thưởng tiếp đón, theo South China Morning Post, ông Trần đã gặp mặt hai thành viên của Bộ Chính trị Việt Nam, gồm Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trong chuyến thăm này. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết tại Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, ông Trần và các lãnh đạo ba nước Đông Nam Á đã đi sâu trao đổi quan điểm về việc tăng cường hợp tác tình báo an ninh và các vấn đề cùng quan tâm giữa Trung Quốc và ba nước, đạt được sự đồng thuận rộng rãi. Chuyến công du Đông Nam Á của ông Trần diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tập trung vào an ninh quốc gia sau khi luật chống gián điệp mới được thông qua và luật bảo vệ bí mật nhà nước sửa đổi, theo South China Morning Post. Một số vụ việc gây tranh cãi đã xảy ra trong những năm gần đây khi các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc ở Đông Nam Á bị bàn giao cho Bắc Kinh. Hồi tháng 2 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam giao nộp nhà hoạt động người Hoa đang xin tị nạn chính trị chờ định cư Canada, ông Đổng Quảng Bình, cho Trung Quốc. Con gái nhà hoạt động họ Đồng sau đó cho VOA biết cha cô đã bị bắt tại Hà Nội và cáo buộc rằng đây là một âm mưu bẩn thỉu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trước đó, hồi năm 2015, chủ hiệu sách chính trị ở Hồng Kông có quốc tịch Thụy Điển, Quế Dân Hải, biến mất trong kỳ du lịch ở Thái Lan và sau đó bị Trung Quốc kết án tù vào năm 2020 vì cung cấp thông tin tình báo trái phép cho các thực thể ở nước ngoài. Chuyến thăm của ông Trần cũng đánh dấu thời điểm Việt Nam và hai quốc gia Đông Nam Á kể trên ngày càng trở nên quan trọng đối với mối quan tâm chiến lược của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh với Mỹ. Theo Hoàn Cầu Thời báo, hợp tác về nhiều mặt ngày càng sâu sắc giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN khi Thứ trưởng Ngoại giao nước này ông Tôn Vệ Đông và người đồng cấp phía Việt Nam Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc gặp mặt hôm 9 tháng 11 ở Hà Nội để đàm phán về các vấn đề biên giới. Cơ quan ngôn luận của Trung Quốc cho hay hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ Trung Việt trong các vấn đề biên giới lãnh thổ và hàng hải trong bầu không khí thẳng thắn và thân thiện. Thông tin về cuộc gặp mà trước đó không được Bắc Kinh tiết lộ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 10 tháng 11 nói rằng hai thứ trưởng đã nhất trí nỗ lực biến biên giới đất liền Trung Việt thành biên giới hòa bình vĩnh viễn, theo Reuters. Các cuộc gặp giữa các quan chức Trung Quốc và Việt Nam diễn ra khi có thông tin Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới thăm Việt Nam sau khi Hà Nội và Washington nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Reuters tháng trước đưa tin rằng các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tập tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Nhưng theo hãng tin Anh, ba nhà ngoại giao ở Hà Nội sau đó cho biết chuyến thăm có thể bị hoãn đến tháng 12. Chính phủ Nhật Bản đã quyết định mở rộng mục tiêu của chương trình viện trợ quốc phòng hỗ trợ an ninh chính thức gọi tắt là OSA, trong đó Việt Nam và Djibouti là hai quốc gia đang được xem xét để nhận hỗ trợ, theo đài truyền hình NHK đưa tin hôm 13 tháng 11. Thông tin của NHK cũng được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cho biết các quan chức chính phủ ở Tokyo nói rằng Việt Nam và Djibouti là hai ứng cử viên nhận OSA trong năm tài chính bắt đầu vào tháng 4 năm sau. Khuôn khổ OSA được thiết kế để cung cấp thiết bị quốc phòng miễn phí cho các quốc gia có cùng chí hướng với Nhật Bản như một cách để tăng cường hợp tác an ninh. Đầu tháng này, Nhật Bản đã đồng ý cung cấp cho Philippines radar giám sát ven biển trong dự án hợp tác đầu tiên theo chương trình OSA, nhằm giúp tăng cường năng lực răn đe của các nước đối tác của Tokyo. Theo NHK, các quan chức Nhật Bản cũng đang thực hiện những thỏa thuận cuối cùng để cung cấp tàu tuần tra cho Bangladesh trong năm tài chính này, còn Malaysia và Fiji đang chuẩn bị nhận thiết bị theo chương trình này. Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật vào giữa tháng trước trích dẫn các nguồn tin chính phủ cũng cho hay nước này đang xem xét đưa quân đội Việt Nam vào khuôn khổ hỗ trợ an ninh OSA. Các quan chức Nhật được NHK trích lời cho biết họ có kế hoạch sắp xếp cụ thể với Việt Nam về các loại thiết bị sẽ được cung cấp. Trong một bài xã luận ra hôm 9 tháng 11, China Military Online, tờ báo do Quân đội Nhân dân Trung Hoa tài trợ, đề cập đến khuôn khổ OSA, trong đó nói rằng chương trình này được tích hợp chặt chẽ vào chiến lược an ninh quốc gia sửa đổi hồi cuối năm ngoái của Nhật Bản và được thiết kế để nâng cao khả năng quân sự và mức độ an ninh của các quốc gia tiếp nhận, trong đó có Việt Nam. Với tiêu đề từ ODA đến OSA, Nhật Bản đang có kế hoạch gì? Tờ báo Trung Quốc trích thông tin nói rằng ngân sách cho các quốc gia tiếp nhận OSA năm 2024 của Nhật sẽ được mở rộng sang Việt Nam, Indonesia, Mông Cổ, Djibouti và các nước khác. Cả Nhật Bản và Việt Nam đều có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc. Nhằm tăng cường hợp tác giữa lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc về quân sự trong khu vực, Nhật Bản vào tháng 9 năm 2021 đã ký kết thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Việt Nam. Thỏa thuận này cho phép chính phủ ở Tokyo xuất khẩu các thiết bị và công nghệ quốc phòng do Nhật Bản sản xuất tới quốc gia Đông Nam Á. Tờ Yomiuri Shimbun vào tháng trước cũng cho biết rằng Nhật Bản sẽ nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên mức cao nhất trong hệ thống quan hệ đối ngoại của Hà Nội, tức đối tác chiến lược toàn diện khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm Tokyo dự kiến trong tháng này. Việc nâng cấp dự kiến sẽ diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và sau một loạt các chuyến thăm cấp cao của quan chức Nhật Bản tới Việt Nam gồm Ngoại trưởng Kamikawa Yoko và Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ khi tiếp ông Hidehisa nói rằng Hà Nội ủng hộ việc nâng cấp quan hệ với Nhật Bản lên tầm cao mới, trong khi ông Hidehisa nói ông mong muốn được đón ông Thưởng tại Nhật Bản.
Hà Nội vừa khởi công xây dựng một khu đô thị mới ở phía Bắc, được gọi là thành phố thông minh, với sự hỗ trợ của một tập đoàn Nhật có số vốn đầu tư lên tới 4,2 tỷ đô la Mỹ theo truyền thông trong nước. Tin cho hay thành phố thông minh vừa được triển khai hôm 11 tháng 11 này có diện tích 270 ha nằm trên 3 xã của huyện Đông Anh, ngay bờ bắc sông Hồng, dưới chân cầu Nhật Tân và dọc theo trục đường Võ Nguyên Giáp kết nối trung tâm Hà Nội tới sân bay Nội Bài. Chủ đầu tư là liên danh giữa BRG, tập đoàn đa ngành của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, tài chánh và tập đoàn Sumitomo của Nhật từng tham gia vào nhiều dự án cơ sở hạ tầng và công nghiệp lớn ở Việt Nam. Họ cùng thành lập công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội, tức NSHC, để đứng ra triển khai dự án. Điểm nhấn của thành phố thông minh này là một tòa tháp tài chánh cao 108 tầng. Đây là một trong những công trình trọng điểm đã được chính quyền Hà Nội phê duyệt. Báo mạng VN Express dẫn lời ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Hà Nội cho biết. Thành phố thông minh này sẽ ứng dụng 6 yếu tố thông minh, bao gồm năng lượng thông minh, di chuyển thông minh, đời sống thông minh, quản lý thông minh, sức khỏe học tập thông minh và kinh tế thông minh. Ông Tuấn được Tuổi Trẻ dẫn lời phát biểu tại lễ khởi công. Vị lãnh đạo của Hà Nội nói rằng thành phố thông minh này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những vấn đề hóc búa về hạ tầng của Hà Nội như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường. Theo kế hoạch của nhà đầu tư, dự án sẽ được triển khai theo 5 giai đoạn và đến năm 2032 sẽ hoàn thành. Khi đó nơi đây sẽ là nơi sinh sống và làm việc của hơn 200.000 cư dân. Trong 7 năm đầu, nhà đầu tư sẽ triển khai các hạng mục cây xanh, công trình công cộng, nhà ở, trường học, giao thông, bãi đỗ xe, công trình di tích, tôn giáo. 2 năm cuối của dự án sẽ xây các công trình điểm nhấn như tòa tháp cao 108 tầng. Ông Honda Yukihito, tổng giám đốc điều hành cấp cao toàn cầu của tập đoàn Sumitomo, được tờ Hà Nội Mới dẫn lời nói tại lễ khởi công rằng dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành một trung tâm đô thị đẳng cấp quốc tế dẫn đường cho kỷ nguyên mới của khu vực ASEAN. Dự án thành phố thông minh này đã được BRG và Sumitomo ký kết hồi năm 2017, theo thông tin của nhà đầu tư được VN Express dẫn lại. 4 con chuột túi được cho là có nguồn gốc từ Úc bị đưa lậu vào Việt Nam đã bị cơ quan chức năng bắt lại và được đưa tới một trung tâm cứu hộ động vật để nuôi nhốt, báo chí trong nước loan tin. Tin tức từ Việt Nam cho hay khi một nhóm buôn lậu đang trên đường vận chuyển 4 con chuột túi này qua biên giới với Trung Quốc, họ đã bị các nhân viên kiểm lâm ở hạt kiểm lâm huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng phát hiện. Họ đã để lại những con chuột túi này rồi bỏ chạy, theo báo mạng VN Express. Cơ quan kiểm lâm cùng chính quyền xã Đức Long đã huy động lực lượng vây bắt số chuột túi này ở ven đường từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11. Cũng theo VN Express, 4 con chuột túi này có cân nặng từ 8 đến 10 kg và đều trong tình trạng khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên chuột túi xuất hiện trong môi trường tự nhiên ở Việt Nam, theo nhà chức trách, gây lo ngại về sự xâm nhập của giống loài ngoại lai làm mất cân bằng sinh thái. Do không phải là loài bản địa nên theo luật lệ của Việt Nam, những con chuột túi này sẽ không được phép thả ra tự nhiên và chúng đang khỏe mạnh, không có biểu hiện dịch bệnh nên sẽ không thể tiêu hủy, nhưng nếu được nuôi nhốt thì cần cẩn trọng, tránh lây nhiễm chéo dịch bệnh cho các loài khác. Hôm 13 tháng 11, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoàng Liên ở thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai đã lên tiếng sẽ tiếp nhận và nuôi dưỡng 4 con chuột túi này. VN Express cho hay, trong lúc chờ đợi bàn giao, chúng đang được tạm giữ trong nhà vệ sinh ở hạt kiểm lâm huyện Thạch An. Ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn Phát triển Sinh vật Hoàng Liên, được dẫn lời cho biết cơ quan ông đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận và giờ chỉ còn chờ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng làm giám định về giống loài, nguồn gốc số chuột túi này và xác định xem chúng có gây hại hay không, sau đó sẽ bàn giao. Loài chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng là giống mới, nên chúng tôi sẽ vừa nuôi, vừa tìm hiểu và học hỏi nhờ các chuyên gia, tổ chức động vật quốc tế tư vấn thêm, ông Tới được VN Express dẫn lời nói. Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoàng Liên cũng đang nuôi nhốt hơn 100 cá thể của 30 loài, trong đó có một số loài ngoại lai như rùa cá sấu, rùa tai đỏ. Do thời tiết Sapa và mùa đông rất lạnh, nên Trung tâm Cứu hộ Hoàng Liên sẽ phải sửa sang lại chuồng trại, làm thêm hang để cho số chuột túi này có chỗ tránh rét. This program has come to you from the Voice of America, Washington.